À, tâm trí phiền não của vô lượng kiếp đến nay làm sao có thể đoạn hết được? Cho nên thập phương chư Phật sắc độ. Tại vì sao cứ khăng khăng tán thán Tây phương cực lạc thế giới? Tây phương cực lạc thế giới, hoàn nguyện của A Di Đà Phật quả thật cùng với chư Phật Như Lai khác nhau. Sắc độ của chư Phật Như Lai, chúng ta muốn đến bên ấy. Anh nếu chẳng đoạn phân biệt chấp trước thì anh chẳng có phần. Anh quyết định chẳng thể đi được. Sang đây, Tây phương cực lạc thế giới chẳng cần đoạn cũng đi được. Tiện lợi là ở chỗ này. Nhưng Tây phương cực lạc thế giới thì có tứ độ tam bối ngũ phẩm. Khi anh có thể đoạn chấp trước đoạn mất, vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, thì anh sanh vào phương tiện hữu dư độ, chẳng phải phàm thánh đồng dư độ. Sanh đến Tây phương cực lạc thế giới được phẩm vị cao. Nếu như ngay cả phân biệt cũng đoạn mất luôn, anh sanh đến Tây phương cực lạc thế giới quyết định là thật báo trang nghiêm độ. Còn tất cả đều chẳng đoạn, phân biệt chấp trước đều vẫn còn. Khi vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ, nhưng đều có thể được vãng sanh. Đây là trong tất cả thập phương thế giới chư Phật đều chẳng có. Nhưng quý vị hãy nghe cho rõ ràng, cái chẳng cần đoạn mà vẫn có thể được vãng sanh được, vậy thì chúng ta hiện nay ngày ngày cứ tạo tội nghiệp, chẳng cần đoạn đều có thể đi được mà, được không? Không thể được. Tiêu chuẩn vãng sanh của Tây phương cực lạc thế giới thì nói là phiền não của anh chẳng cần đoạn, nhưng anh phải có khả năng khống chế. Khống chế so với đoạn dứt, thực tế mà nói thì dễ dàng hơn quá nhiều. Nói đến khống chế là làm cho chúng ta chẳng khởi dậy phân biệt, chẳng khởi chấp trước. Khống chế thì là dễ dàng, chúng ta có thể làm được. Còn nếu muốn đoạn dứt, thực tế mà nói là làm chẳng nổi. Dùng phương pháp gì để khống chế? Phương pháp thì vừa đơn giản vừa dễ dàng, chỉ một câu A Di Đà Phật. Pháp môn này tu cách nào? Cái niệm phân biệt của ta vừa nổi lên, câu A Di Đà Phật đem cái niệm này đè xuống. Cái niệm chấp trước của ta vừa khởi dậy, một câu A Di Đà Phật đem chấp trước đè xuống. Đây mới thiệt là dụng công. Chẳng thể để cho phân biệt chấp trước khiến nó phát triển. Phát triển thì là tạo nghiệp. Nếu vừa mới nổi dậy thì Phật hiệu được đề lên. Người xưa chỗ nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Anh giác ngộ nhanh, chữ giác này là niệm Phật. Niệm vừa nổi lên, một câu A Di Đà Phật đem nó đè xuống, lấy đá đè cỏ. Điều này thì chúng ta có thể làm được. Đè được lâu thì công phu đắc lực. Trong cuộc sống hàng ngày, thật sự chấp trước dần dần đạm bạc. Chấp trước là vì chính mình, cái niệm vì mình trở thành đạm bạc. Công phu làm được tốt hơn thì cái niệm vì mình không còn nữa. Khởi tâm động niệm đều vì xã hội, vì chúng sanh, chẳng vì mình nữa. Anh có thể đạt đến giai đoạn này, đạt đến cảnh giới này, tức là trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu đã thành một mãn. Công phu thành một mãn là cảnh giới gì? Là nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu rõ, những người đạt đến công phu thành một mãn sẽ không khởi niệm vì mình nữa. Khi vẫn còn cái niệm vì mình thì công phu anh chưa thành một mãn. Nói một cách khác, công phu vẫn chưa đắc lực, việc vãng sanh cực lạc thế giới chẳng có nắm vững. Đến khi công phu thành một mãn, đó mới gọi là công phu đắc lực, vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới mới chắc chắn. Quý vị nên biết, thế gian là một giấc mộng, thế gian toàn là giả, chẳng có một thứ nào thật cả. Hà tất phải tạo tội nghiệp? Cho nên thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì chẳng tội nghiệp nữa, tạo tội nghiệp nữa, chẳng làm chuyện điên rồ nữa. Đối người, đối sự, đối vật, chúng ta từ trong tâm địa đem niệm sửa đổi trở lại. Trước kia khi mê, điều này phổ biến trong lục đạo chúng sanh, ai cũng đều có. đều muốn khống chế kẻ khác, xen vào việc của kẻ khác, khống chế tất cả người, sự và vật, chiếm hữu tất cả người, sự và vật. Cái niệm khống chế, cái niệm chiếm hữu, những cái niệm này là nhân tố duy nhất để tạo nghiệp. Những người đã giác ngộ thì đem những thứ này buông bỏ hết, xả bỏ hết, chẳng làm những việc khống chế tất cả người sự vật nữa, cũng tuyệt đối chẳng tạo tác hành vi chiếm hữu tất cả người sự vật này nữa. Có thể đem những thứ này buông xuống. Xin thưa với quý vị là được đại tự tại, thật sự thân tâm được an lạc, phước tuệ tăng trưởng. Đây là phước báo chân chánh, trí tuệ chân thật. Trí tuệ phước báo của chúng ta bị hai việc này làm chướng ngại mất, tức là cái trí tuệ vốn sẵn có của mình chẳng thể hiện tiền, và cái phước báo vô lượng đầy đủ trong tánh đức vốn sẵn có chẳng hiện tiền được. Những đạo lý này, những sự việc này, nếu như Phật chẳng nói với chúng ta quyết định chẳng thể biết được. Cho nên sự chuyển gì của họa phước thao túng ở nơi người, ở nơi chính mình, thao túng là ở trong tay của mình, vận mạng là tự mình tạo, thì vận mạng có thể tự mình sửa đổi. Cho nên người có thể đem cái tự kỷ xả mất, để vì xã hội, vì chúng sanh, thì có thể cùng với tất cả chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao. Tại vì sao? Tất cả chư Phật Bồ Tát họ đều là cái tâm này, là cái niệm này. Tâm nguyện này của anh cùng với tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát hoàn toàn tương đồng, thì chư Phật Bồ Tát lập tức liền gia trì anh. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Tôi khi ban đầu học Phật, tôi 26 tuổi bắt đầu học Phật, thân cận Trương Gia Đại Sư. Trương Gia Đại Sư dạy tôi Phật trừ môn trung hữu cầu tất ứng. Nếu như có cầu mà chẳng có ứng thì bên trong quyết định có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Là nghiệp chướng. Tự mình có nghiệp chướng, dùng phương pháp gì để trừ? Phải sám trừ nghiệp chướng thì việc anh cầu đó sẽ hiện tiền. Cho nên nhà Phật nói đến tu hành vô lượng pháp môn, tóm lại mà nói tức là một việc sám hối. Bất luận là pháp môn nào đều là pháp sám hối, chỉ là phương thức sám hối có khác, thủ đoạn có khác, song hiệu quả như nhau. Chúng ta nhất định phải sám hối. Sám hối cái gì? Vì mình là sai rồi, chúng ta muốn cầu danh, muốn cầu lợi, muốn cầu được kẻ khác cung kính, đều là sai quấy. Chúng ta đến địa phương này muốn cầu lấy được chứng minh công dân tại đây, lấy được quyền thường trú vĩnh viễn, đều là sai quấy. Thường trú vĩnh viễn đều là sai quấy.